Trên một chuyến xe lửa, một chàng thanh niên ngồi cạnh nhà bác học Louis Pasteur. Anh ngạc nhiên bởi vì người ta thấy nhà bác học trong suốt chuyến đi lúc nào cũng lần chuỗi mần côi. Bởi vì anh nghĩ rằng chuỗi mần côi là cái kinh dành cho những ông già bà lão, những người ít học. Mà đây một nhà khoa học vĩ đại như thế, trong suốt chuyến đi vẫn cứ đọc kinh mần côi. Thực ra kinh mần côi là kinh của tất cả mọi người. Ai cũng có thể đọc kinh mần côi, và đặc biệt đọc kinh mần côi bất cứ lúc nào. Một bà nội trợ vừa giặt quần áo, vừa đọc kinh mần côi, vừa nấu cơm, vừa đọc kinh mần côi, vừa ủi đồ, vừa đọc kinh mần côi, không có gì ngăn trở cả. Ai cũng đọc được, và đọc bất cứ lúc nào. Tôi thấy có một cái hình ảnh đẹp. Nhiều khi những anh em đạp xích lô trong khi chờ khách, hay là những anh xe ôm trong khi chờ khách không có việc gì làm, thì họ đọc kinh mật cô. Rất đẹp và rất có ý nghĩa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Luân Đệ Nhị không có ngày nào mà ngài không bỏ ra 3 giờ, 3 tiếng đồng hồ để đọc kinh mân côi. Để cho nên kinh mân côi là kinh của tất cả mọi người. Thứ nhất bởi vì mặc dù kinh mân côi là những cái mầu nhiệm hết sức cao cả, nhưng mà đồng thời nó là những sự kiện trong cuộc sống của Đức Kitô và Đức Maria, nó rất trùng hợp, phù hợp với những cái cảnh đau thương buồn khổ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy gần gũi với kinh mân côi là như vậy. Đặc biệt kinh mân côi có thể nói là bảo vệ đức tin của mọi người Kitô hữu. Chúng ta biết rằng trong thời kỳ bị bách hại, đặc biệt ở bên Nhật, sau hơn mấy trăm năm bách hại không có linh mục, thế rồi khi các linh mục được trở lại truyền giáo, thì các ngài rất ngạc nhiên và thấy rằng một số những người Nhật vẫn giữ được đức tin mặc dù không có thánh lễ, không có linh mục trong suốt mấy trăm năm. Hỏi ra thì họ nói rằng nhờ kinh mân côi mà họ giữ được đức tin của mình. Ngay ở Việt Nam chúng ta ở tới vùng sâu vùng xa, ở những kinh nơi kinh tế mới không có linh mục làm lễ, giáo xứ gần nhất cách đó chừng 50 cây số. Vậy thì bình thường họ đọc, họ làm cái gì? Buổi tối, buổi sáng họ làm cái gì? Họ tụ tập tại nhà nguyện, nhà thờ nhỏ của họ, hoặc là trong mỗi gia đình, để đọc kinh mân côi. Và chính điều này giữ cho đức tin của họ được sống động. Thế cho nên kinh mân côi giúp cho bảo vệ cái niềm tin của chúng ta. Giáo dân Việt Nam sở dĩ ngày hôm nay còn sốt sắng, còn đi lễ đông như thế này, một phần cũng là nhờ đọc kinh Mân Côi. Cho nên giáo hội đưa ra một cái câu mô tô, tức một cái câu coi như là khẩu hiệu là: gia đình nào mà đọc kinh Mân Côi thì gia đình đó sẽ ăn ở hòa thuận với nhau. Và điều đó dễ hiểu. Nó thí dụ như trong một ngày, ban ngày hai vợ chồng cãi cọ nhau, có những bất đồng, rồi không thèm nhìn mặt nhau, không thèm nói với nhau một lời. Nhưng nếu đến tối, trước khi họ đi ngủ, họ ngồi lại được với nhau, đọc kinh Mân Côi, thì chính cái đó hóa giải tất cả những cái bất đồng, những sự bực bội ở trong ngày, và sẽ giúp họ có một đêm ngủ bình an trong ơn nghĩa với Chúa và với Đức Mẹ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, kinh Mân Côi là cái kinh có thể nói là dễ dàng nhất và thân thương nhất đối với mọi người tín hữu. Bởi vì khi chúng ta đọc kinh Mân Côi đó, không những chúng ta chỉ đọc bằng miệng mà chúng ta suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ Maria, của Đức Chúa Cứu Thế. Mà cái cuộc đời đó là cái gì? Chủ yếu là luôn luôn suy niệm lời Chúa và làm theo ý Chúa. Chúa Giêsu khi ở trần gian, Ngài luôn luôn làm tất cả mọi điều, mọi việc theo sự xếp đặt, quan phòng của Thiên Chúa Cha. Đức Maria cũng vậy. Ngài suy niệm lời Chúa, Ngài suy đi nghĩ lại trong lòng, và nhất là Ngài giữ và sống lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Và cái đó giúp cho Đức Maria luôn luôn được kết hiệp với Thiên Chúa, luôn luôn có sự bình an ở trong tâm hồn của người. Xin Đức Mẹ Maria Mân Côi giúp chúng ta có cái tinh thần đó, chúng ta duy trì cái tinh thần yêu mến, tôn sùng cái Mân Côi như chúng ta đã từng giữ từ trước tới nay. Xin Đức Mẹ luôn luôn gìn giữ, che chở và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta mãi mãi chọn niềm tin vào Chúa và kiên trì giữ vững niềm tin đó cho đến giây phút cuối cùng.